Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính chuyên nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến từ Houston ạ.
Dạ, Hồng Yến xin chào quý khán giả của hai đài. Xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc. Không biết là bên đó đã như thế nào chứ sáng nay thì trời rất mưa, cũng như là nhưng mà bây giờ trời đã ấm lại và nắng lên rồi. Xin mời giáo sư Khương Hữu Lộc chia sẻ những cái thời tiết cũng như là những cái gì xung quanh ở cái thành phố của giáo sư ạ.
Dạ vâng, xin mời cô Nam Phương nói về thời tiết, tôi thì sẽ chia sẻ về tóc bạc hết.
Dạ vâng, thời tiết của Dallas cũng rất là đẹp, và chưa giáo sư, Nam Phương cũng biết rằng là chỗ giáo sư cũng giống như Dallas cũng rất là đẹp, xin giáo sư có thể chia sẻ về thị trường chứng khoán có gì biến động và thay đổi không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ tôi đúng như vậy, thị trường chứng khoán đã khởi dậy liên tục, mấy tuần liên tục, đó là một cái dấu hiệu rất tốt. Và gần đây đó, cái hồ sơ gọi là kế toán của những công ty đại chúng, có nghĩa là public company mà ngân hàng đó, quan trọng là công ty không ngân hàng, những người biết đó, là thị trường chứng khoán gần đây bị dao động mạnh, khi người ta nói là cái banking crisis của cái công ty Silicon Valley Bank và một lô công ty đang chơi với. Nhưng mà gần đây những công ty mà gọi là ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ thì đưa ra những cái hồ sơ lợi tức lợi nhuận, có nghĩa là revenue growth và net earnings, nó một cái kỷ lục mới. Thành ra là người ta lắm dịu, người ta nói những công ty mà nhỏ mà hay là tập trung nhiều quá nguy hiểm, như là Silicon Valley hay là những công ty khác thì không đáng kể. Thành ra cái banking crisis gần như là không cần nghĩ đến, đó là làm một cái việc khởi dậy trong cái khung cảnh là ủy quyền tiền tệ liên bang có thể sẽ sụp đổ, là những lắng lại về cái trường hợp gia tăng tiền mã từ đây tới cuối năm. S&P 500 kết thúc ở mức là 4.138, Dow Jones như quý vị nhớ đó, trong 6 tháng này Dow Jones 30 nó muốn lên cái mức gọi là gần như là 44.000, lên chỉ có một lần thôi rồi tụt xuống rồi lên lại, chưa có lên lại 34, bây giờ ở đang cái ngưỡng cửa là 34.000 rồi, 34 hiện giờ là 33.890. Nasdaq là 12.123, Russell 2000 là index những công ty nhỏ, là những công ty đại chúng, mất tích 1.781 điểm. Trong khi giá vàng thì vẫn giữ ở cái mức cao. Thành ra thị trường chứng khoán đã khởi dậy, đó là một cái điều phấn khởi và có thể sẽ gọi là điểm nó bớt động trong cái thời gian tới này, khi mà quỹ tiền tệ muốn làm sao quỹ tiền tệ liên bang đừng có tiếp tục đưa ra những cái tin tức xấu và đi qua. Tôi hy vọng rằng bây giờ nó sẽ ổn thỏa được một lần, nhưng mà muốn trở lại cái cao điểm của thời xưa thì cũng còn lâu lắm thưa cô.
Dạ thưa giáo sư có thể điểm sơ về các tình hình của doanh nghiệp khi mà các doanh nghiệp quay trở về Mỹ không ạ?
Vâng, gần đây bao nhiêu báo chí, truyền thông báo chí họ nói rất nhiều về cái chuyện này, là như quý vị biết á, là nếu trong doanh nghiệp mà quay về trở lại Hoa Kỳ, đó là một cái gọi là cái ước vọng, cái thật sự gọi là cái mong muốn của toàn dân của Hoa Kỳ, và nhất là cái ý thức hệ được tạo cái thời của Tổng thống Trump. Thì quý vị nhớ là cái danh từ mà chính phủ Trump dùng đó là Make America Great Again, và bây giờ thì Tổng thống Biden cũng tiếp tục cái con đường đó gọi là Made in America, thì nó cũng tương tự nhưng mà nó đặc thù hơn. Thì quý vị biết rằng bây giờ điểm qua sơ sơ đó, mình hãy nhìn về quá khứ của Hoa Kỳ 40-50 năm về trước, khi Hoa Kỳ bắt đầu mở bang giao với lại Trung Quốc, Trung Cộng đó, Trung Quốc, Trung Cộng đó, thì họ hy vọng rằng đó, là khi mà làm quốc gia Trung Cộng này đó, họ bắt đầu đời sống họ, dân chúng họ, họ gọi là họ khả quan hơn, thì họ sẽ không quá khích và họ đi từ bỏ hệ thống là độc tài chuyên chế và quân sự hóa mọi chuyện. Thì điều đó đã xảy ra trong cái thời gian Mộng Tử Bình và một vài thủ tướng mới, nhưng mà cách đây một trong vòng 10 năm trở lại với cái thời của là Tập Cận Bình trở lại đi ngược lại. Thành ra cái chiều hướng mà những công ty mà đi về trong quá khứ, thì trong quá khứ người ta dùng cái chữ là offshore, có nghĩa là những cái công nghệ nào mà có thể làm rẻ hơn ở quốc gia đi ra ngoài để mà kinh tế toàn cầu hóa offshore. Thì bây giờ Tổng thống Trump đưa ra cái ý thức hệ là phải make America great again, có nghĩa là đưa về Hoa Kỳ. Nhưng mà ông, cái cách ông làm đó là ông đánh thuế quan hoặc đạn, và ông có cái những cái chương trình giảm thuế vụ cho những công ty nào đưa tiền về Hoa Kỳ, thì nó có hữu hiệu. Nó là một cái chiến quan rất là mạnh, và thế giới thì chia rẽ, một số nghe theo, một số không nghe theo. Nhưng mà chẳng những Tổng thống Trump đánh thuế quan Hoa Kỳ mà đánh luôn thuế quan của mấy quốc gia của đồng minh nữa, điều này nó làm lũng loạn. Nhưng mà thuế quan đó rất là hữu hiệu, vì mặc dầu nó không có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ, nó không lợi cho người dân, nhưng mà nó làm như cái bàn thắng đè lại để cho Trung Quốc không tiến triển được. Nhưng mà đưa kỹ nghệ về Hoa Kỳ nó rất là ít. Đại đa số những công ty, một số công ty họ rời khỏi Trung Quốc, họ đi về Việt Nam, họ đi quốc gia khác, họ không về Hoa Kỳ. Nhưng mà họ về một số thì có ít, nhưng mà không đáng kể. Thành ra Tổng thống Biden với cái chính phủ của Biden và những người quốc hội hiện tại đó, họ thực sự là họ không làm cái gì mới mẻ cả, nhưng mà họ đi theo cái đường lối của Tổng thống Trump mà đi một cách tuần hoàn chặt chẽ. Đó là cái điều tôi quan tâm, đi một cách tuần hoàn chặt chẽ để càng ngày càng siết chặt Trung Quốc, siết đến mức là trong tương lai những cái là kỹ nghệ của Trung Quốc trong 5-10 năm tới sẽ không còn đường tiến triển nữa. Đó là cái thứ nhất, là trên ba cái đạo luật. Thứ nhất là Infrastructure Investment Jobs Act, cái kế là Inflation Reduction Act, và cái thứ ba nữa đó, nó gọi là Chip and Science Act, đó là về kỹ nghệ về vi tính và chip, mà gọi cấm vận không bán cho Trung Quốc. Thành ra những công ty này đó, họ thấy những cái đạo luật này đó, cả tổng cộng ba cái đạo luật này đó, lên tới trên 500-600 tỷ đô la sẽ tung ra xài trong bao nhiêu tới, vừa trả thuế, vừa giảm thuế, vừa đủ thứ hết, mà lại xây các hạ tầng cơ sở, và lại khuyến khích để hỗ trợ về kỹ nghệ điện và kỹ nghệ xanh, và nhất là kỹ nghệ xếp. Thì những công ty này đó, họ thấy cái điều này là điều bảo vệ, nhưng mà cái điều chính quyết đó là một số công ty đó, họ nói là họ phải trở về Hoa Kỳ, họ trở về ồ à. Cái mức xây cấp mà để cho mở xưởng mới ở Hoa Kỳ trong vòng chỉ có 6 tháng 2 á, lên tới 110 tỷ đô la. Có nghĩa là nếu mình cộng hết tất cả những sự xây cấp nhà thương, xây cấp về trường học á, nó vẫn dưới cái con số này bên Hoa Kỳ. Đó là công suất nóng, và những công ty họ đổ dầu rất là nhiều. Một vài cái điển hình là công ty ví dụ như Ocean Cell, là cái công ty cộng tác của General Motors và LG của Hàn Quốc ấy, sẽ đầu tư 2.5 tỷ đô la, và công ty về Shift EV hay là về chế tạo xe bán tải mà về Shift cũng về Hoa Kỳ, trên công ty Neogear về thức thực phẩm về cho thú vật, còn công ty Lego trò chơi đó hồi xưa là có những cái xưởng hãng ở bên Mỹ Tây Cơ, bây giờ họ mở thêm bên Hoa Kỳ. Những công ty này chưa tổng hãng là họ đóng ở bên Trung Quốc, họ mở bên Hoa Kỳ trước để rồi họ đi song song, rồi có thể họ giảm thiểu từ bên Trung Quốc. Công ty Zero Energy về nước ở bên China, bây giờ họ mở bên Nebraska. Công ty Ken là về xe đạp ở bên Trung Quốc, bây giờ họ mở một xưởng rất lớn ở South Carolina. Công ty Black & Decker là những cái dụng cụ mà về như là máy khoan này nọ để mà nhìn cửa trong nhà này nọ, nó lắp cái đế ví dụ chất xài trong nhà cũng nhiều đó, thì họ đem về mà từ bên Mỹ Tây Cơ về bên Hoa Kỳ. Và một lô công ty rất lớn, ví dụ như TSMC là công ty chip ở Đài Loan, họ tuyên bố sẽ đầu tư 40 tỷ đô la. Công ty Qualcomm về chip sẽ đầu tư 7.4 tỷ đô la. và công ty Micron sẽ đầu tư 100 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới, Intel 30 tỷ đô la để những công ty như là Siemens, Audi. Có nghĩa là cái danh sách nó càng ngày nó càng dài, và đó là cái khung cảnh hiện tại mà Hoa Kỳ là một cái chỗ gọi là sẽ là kỹ nghệ cao cấp trong cái thời gian tới này.
Nhà văn hành như giáo sư cũng nói rằng là các doanh nghiệp cả của Mỹ lẫn cả của các nước khác đã quay trở lại Mỹ càng ngày càng nhiều, thì xin giáo sư có thể cho biết được rằng là các nguyên nhân cũng như là chính trị, kinh tế kích thích họ làm như vậy phải không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đúng rồi. Như quý vị biết là sau khi mà cái thời 14 năm của Tổng thống Trump thì có sự gọi là bên chúng quý vị nên phân biệt đó là trong cái mà bàn luận kinh tế tôi không phân biệt là ủng hộ Tổng thống Trump hay ủng hộ Tổng thống Biden hay là ủng hộ Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ. Tôi nói về thương hiệu kinh tế, mà cái kinh tế chú trọng của tôi rằng Hoa Kỳ tương lai như thế nào để so sánh loại sự bành trướng và lấn áp của Trung Quốc với tất cả những thế giới đệ tam quốc gia, và những cái mục policy đó nó hữu hiệu như thế nào, đó là cái điều quan trọng mà mình chú ý, vì đó là tương lai của Hoa Kỳ, của thế giới tự do, của Việt Nam tùy thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Đó là cái điều mà người Việt Nam mình ai cũng chú ý vào. Thì quý vị biết là những cái yếu tố chính trị kinh tế này nọ đó, là những công ty đại công ty Hoa Kỳ đó, khi mà qua cái thời thiên chiến đã là họ là rúng động rất nhiều rồi, nhưng mà họ không đi được. Tôi đang nghĩ là đầu tư cả trăm triệu đô la, cả tỷ đô la, có nhiều công ty cả nhiều tỷ đô la. Ví dụ Samsung đã rời khỏi Trung Quốc hoặc về Việt Nam, những công ty mà muốn rễ về đó rất là ít, nhưng mà những công ty đó rất là lớn. Còn những công ty khác đó, thì họ mở thêm, nhưng mà họ chần chừ đó, họ không về Hoa Kỳ. Quan trọng là làm sao về Hoa Kỳ. Thì họ thấy rõ rồi, khi mà pandemic xảy ra thì quốc gia nào lãnh đạo? Hoa Kỳ lãnh đạo. Âu Châu là một cái khối kinh tế 27 quốc gia, GDP của Âu Châu đó, nó gần như là 1/8, 1/10 của Hoa Kỳ. Nhưng mà Âu Châu chỉ có một loại thuốc, tên AstraZeneca, nó không ngũ bảo như bên Hoa Kỳ. Rồi họ nhìn vào đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, cái chuyển ngoại Hoa Kỳ trước hai cái thế chiến nó không ra gì cả. Nhưng mà trong cái khung cảnh đó, trong đệ nhị thế chiến, 50% công nhân của Hoa Kỳ đi vào kỹ nghệ để mà sản xuất vũ khí chiến tranh. Họ chuyển mình một cách rất nhanh của bão. Trong cái thời Covid này, kỹ nghệ thuốc men của Hoa Kỳ đã chứng tỏ rằng có thể thuốc cứu vãn của quốc gia và cứu vãn thế giới nữa. Thì đó là một quốc gia với cái hệ thống mà có thể lãnh đạo. Họ đó nhìn ra một điều thứ nhất. Điều thứ gì nữa thì họ nói rằng thương chiến đã xảy ra vẫn tiếp tục xảy ra, nó không cao điểm như thời Tổng thống Trump, vẫn tiếp tục. Đó là cái điều tôi quan nghênh, là tiếp tục cái con đường Tổng thống Trump về thương chiến giữ đó để là bàn thắng để thắng lại Trung Quốc, nhưng mà phải thêm những điều khác. Và hiện tại chính phủ Biden, chúng ta nên ủng hộ những cái đạo luật này, những đạo luật như tôi đã nói, cái gọi là cái Infrastructure Investment Jobs Act, đầu tư mặc dù nó trong hệ thống hạ tầng cơ sở là 40 tỷ đô la về để sửa về cầu cống, 8 tỷ đô la để sửa về hệ thống xa lộ, 7.5 tỷ để sửa hệ thống về hỏa xa và di chuyển trên mặt đất, 50 tỷ đô la qua hệ thống của cơ quan EPA để thay đổi khí hậu môi trường, thành ra hạ tầng cơ sở được đầu tư trên 430 tỷ đô la như tôi đã từng nói. Chip Science Act là hỗ trợ cho ví dụ như quý vị mua xe Tesla được giảm, cũng không phải giảm mà trả lại 7.500 đô la thuế. Và những công ty nào mà sản xuất về bình điện hay là xe điện để mà đi về kỹ nghệ xanh là được hỗ trợ rất nhiều. Thành ra đó là lý do mà công ty mà tôi đã nêu trên trở về 52 tỷ đô la là trực tiếp với cái đạo luật Chip Science Act. Rồi chưa kể đến là cái đạo luật mà tôi nghĩ rằng đó là một cái con cờ chiếu tướng rất là quan trọng, là cấm vận hết tất cả những công ty nào bán chip mà cái chip cao cấp, hay là bán máy sản xuất chip, trong đó có những công ty như là TSMC của Hoa Lan, không được bán. Những công dân nào là công dân Hoa Kỳ hay là thẻ xanh Hoa Kỳ đang làm việc ở ngoại quốc cũng không được gọi là làm việc cho bên Trung Quốc và không bán. Điều này sẽ là gọi là như là một cái đòn gọi là chí tử để mà cho tỷ lệ Trung Quốc, mà ký tử đây có nghĩa là đường dài 5-10 năm, chứ không phải gì về hiện tại đó. Trung Quốc họ dự trữ ship rất nhiều, họ nhập giảm ship còn nhiều hơn là họ nhập giảm dầu hỏa nữa, nhưng mà họ dự trữ rồi từ từ những cái ship này sẽ bị gọi là cổ hủ quá, nó không còn hữu hiệu nữa. Họ sản xuất ship loại thấp thì nhiều, họ loại gần như trung thì nhiều, còn cái loại cao thì họ không có khả năng. TSMC của Đài Loan và Intel, Micron của Hoa Kỳ là lãnh đạo. Rồi cộng thêm đó là thăm dò những cái vị CEO, họ nói rằng đó, cái gián đoạn chuỗi cung như quý vị thấy đó là nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát, nó ảnh hưởng thiếu công ăn việc làm. Và bên đây 70% những công ty nào mà có liên hệ đến Trung Quốc đều cảm thấy gián đoạn, và 70% CEO nói rằng cái tình trạng gián đoạn này sẽ tiếp tục, nó không ngừng nữa, mà trong tương lai sẽ tiếp tục. Đó là cái diễn đoàn mà nó xảy ra, những yếu tố tổng hợp mà nó đưa ra cái sự hạn này. Đó là một điều rất đáng mừng cho cái khung cảnh kinh tế của Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới.
Dạ, thưa giáo sư, có thể cho biết việc quay lại của các doanh nghiệp trong 2 năm gần đây có yếu tố gì nổi bật giúp họ nhận dễ quyết định không ạ?
Còn trong 2 năm gần đây đó, thì họ thấy rõ đó là nhiều kỹ nghệ bị ảnh hưởng COVID, nhưng mà cái sức mạnh của kỹ nghệ Hoa Kỳ hay những công ty Fortune 500 Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Gần đây chúng ta thấy ngay cả ngân hàng cũng vững mạnh, những kỹ nghệ vững mạnh, thành ra cái gọi là cái resiliency, cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ của công ty nó vẫn còn. Cái nạn lạm phát là cái vấn đề rất là quan trọng. Trong quá khứ đó, sở dĩ Hoa Kỳ giữ được nạn lạm phát thấp đó, mà ngay cả Âu Châu, thế giới cũng vậy đó, là thật sự ra một phần thôi chứ không phải là chính yếu, một phần là do offshore, có nghĩa rằng đưa kỹ nghệ đó qua của Trung Quốc để cho hàng hóa nó rẻ. Hàng hóa nó rẻ, ai cũng biết là hàng hóa Trung Quốc nó rẻ, nhưng mà nó rất là mau hư, nhưng người ta vẫn xài. Thì cái giá cả nó không gia tăng, giá cả rất là thấp trong gần mấy, 10 năm nay, 20 năm nay, nạn lạm phát rất là thấp, rồi nó làm cho quỹ tiền tệ liên bang có khả năng giữ tiền lãi thấp để kích thích kinh tế. Nhưng mà trường hợp này nó thay đổi rồi, nạn lạm phát gia tăng rất là mạnh, nó khó chữa, là tại vì gián đoạn chuỗi cung, là tại vì sự bùng phát kinh tế trở lại. Thành ra những công ty kỹ nghệ này họ có tiền, họ có khả năng để dời về. Những công ty đó họ đã đầu tư bên Trung Quốc lâu rồi, còn nhiều đầu tư bên Trung Quốc là khoảng 3 năm hay 5 năm là họ lấy vốn lại rồi. Bây giờ mấy chục năm sau rồi, họ nói là họ có tiền và từ từ họ phải đi ra khỏi cái vùng nguy hiểm, vì vùng luôn luôn có biển động. Mà chính gọi là cái đường lối của Tập Cận Bình còn khá trẻ, ông có thể còn là nguyên thủ quốc gia 10-20 năm nữa, nên cái đường lối của ông sẽ không thay đổi, và nó sẽ không thay đổi cái biển động mà khung cảnh mà thế giới đang ngại về Trung Quốc, thay vì thân thiện với Trung Quốc với thời của đặng chủ này. Thật ra đó là những lý do, ví dụ như cái danh từ mà người ta dùng hồi xưa đó là đưa kỹ nghệ về ra ngoài ngoại quốc, chứ không phải là nhất thiết về Trung Quốc nữa đó. Nó gọi là offshore là mình thấy rõ đó là Hoa Kỳ đó đã gọi là nhập cảng từ Trung Quốc đó. Hiện tại năm 2022 rồi á, là $564 tỷ, mà trong khi đó sự bất cân bằng xuất tiêu, có nghĩa là Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng á, là tới $383 tỷ. Nhập cảng là 563 mà xuất cảng rất là ít, mà sự gọi là bất cân bằng 383. Trong khi đó Mỹ Tây Sơ cũng được Hoa Kỳ nhập cảng rất nhiều. Mỹ Tây Sơ là được nhập cảng $459 tỷ, nhưng mà sự bất cân bằng giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Sơ ít hơn nhiều, nó có $130 tỷ thôi. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ không đưa Mỹ Tây Sơ vào tiên chiến trọng thần của Hồng Kông. Thì với cái khung cảnh như vậy đó, thì những công ty này họ nói rằng thương chiến nó có thể kéo dài mãi, và thăm dò cho thấy đó là những vị CEO đó là 37% những vị CEO những công ty lớn của Fortune 500 họ nói họ muốn trở về Hoa Kỳ, và muốn trở về Hoa Kỳ liền, bắt đầu từ 23 chứ không phải là chờ đợi. Và 33% khác đó, thì họ nói rằng họ muốn ra khỏi Trung Quốc nhưng mà không nhất thiết về Hoa Kỳ, muốn làm sao qua một cái chỗ nào nó thân thiện, mà nó gần Hoa Kỳ và thân thiện với Hoa Kỳ. Đó là 33% khác. Còn 70% CEO những công ty lớn họ nói họ muốn đầu tư vào automation, có nghĩa là cơ cấu hóa, có nghĩa là mở ra những hãng xưởng mà bớt dùng người như là cái cách thiết kế bên Trung Quốc. Và 70% họ nói là họ sẵn sàng đầu tư vào gọi là nghiên cứu R&D, research and development. Và 58% họ nói rằng họ tin vào tương lai của công nghệ artificial intelligence, là gần đây như quý vị theo dõi đó, ChatGPT đó đã làm chấn động thế giới, và Hoa Kỳ cái khả năng mà đi về ChatGPT như vậy đó nó rất là xa và rất là sâu rộng. Thành ra đó là cái lý do mà làm cho sự thay đổi như vậy.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư cho biết rằng là những cái điểm lợi và điểm hại khi mà cái ngành sản xuất và chế tạo quay trở lại Hoa Kỳ thưa giáo sư.
Vâng, cái quan trọng ở đây đó là chúng ta nhớ rằng là Hoa Kỳ là một thế giới lãnh đạo quốc tế, một của thế giới tự do, của toàn cầu. Và cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ nó càng ngày càng quan trọng. Quý vị nhớ rằng Hoa Kỳ trong thế giới đệ nhất thế chiến, không ai để ý đến đệ nhất thế chiến, không ai biết Hoa Kỳ là gì cả. Đệ nhị thế chiến đi bắt đầu đi vào chiến tranh, Hoa Kỳ cũng là một quốc gia rất là chần chừ không muốn vào chiến tranh. Nhưng mà sau đệ nhị thế chiến đã trở thành một siêu cường quốc và tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Và trong cái thời Covid cũng vậy. Cái thời Covid đã là một lần nữa Hoa Kỳ lại lãnh đạo thế giới, là chúng ta rất là may mắn sống một quốc gia cái hệ thống vẫn tiếp tục truyền còn mãi về để lãnh đạo quốc gia. Thành ra những cái yếu tố câu hỏi của cô, tôi nói nó sâu lặng, tôi quên mất câu hỏi của cô.
Dạ vâng ạ, những cái điểm lợi và điểm hại khi mà cái ngành sản xuất chế tạo quay trở lại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thì quý vị biết là khi trở lại Hoa Kỳ đó là hàng hóa chắc chắn sẽ mắc hơn trong cái thời gian hiện đại, có nghĩa là áp lực của ngành khác nó gia tăng, công ăn việc làm sẽ tạo ra về kỹ nghệ. Hiện tại đó cái giới làm việc đó, mà trong gọi là manufacturing á, ở trong Hoa Kỳ chỉ có 18% thôi, mà trong khi đó cái kỹ nghệ dịch vụ của Hoa Kỳ là 80%, nó hoàn toàn nó ngược lại của cái thời 50 năm về trước. Chúng ta sẽ nhớ rằng sau trong cái thời gian đệ nhị thế chiến, tôi như tôi đã trình bày đó, trên 50% tất cả lao động của Hoa Kỳ, trong đó có phụ nữ rất nhiều, là đi vào kỹ nghệ nặng. Tôi còn nhớ rõ năm 75 khi tôi qua đó, tôi đi làm lao động đó, tôi làm cái kỹ nghệ mà kỹ nghệ đạn nặng, nó gọi là kỹ nghệ cắt tiếng, nó chế tạo gương để mình soi đó. Cái thời đó là những kỹ nghệ mà muốn làm gương nhiều là phải vô manufacturing, là một kiểu biết là gần như không có, không, thời đó không có computer, không có gì cả, không có cell phone gì cả, thì làm những kỹ nghệ đó nó trả lương nó cao. Cái thời đó tôi làm lương là 3 đồng 75 xu một giờ, mà minimum wage là 2 đồng 1 giờ, và những công việc khác người ta làm là 2 đồng 3 đồng, rất là nhiều, ít có từ khi vô cái ngành kỹ nghệ. Thì nó kỹ nghệ họ trả lương rất là cao, cái ngành nặng nó cao, như là nó đòi hỏi sức khỏe và nguy hiểm hơn, nhưng mà nó rất là cao. Thành ra hiện tại chỉ có 18% là trong kỹ nghệ. Khi chuyển về đó thì giai đoạn đầu, trong khi mà cơ cấu hóa họ tạo ra máy móc đó, thì cái đó nó phải dần được một cái xưởng hay cất cũng vài năm, thì nó chắc chắn là nó xưa sẽ đưa nặng làm phát gia tăng, nó sẽ đưa cái giá của vật giá nó gia tăng, nhưng mà cơ cấu hóa nó sẽ giảm đi, và những công việc anh việc làm mà khi mà mình automation nó sẽ sa thải những cái việc làm không cần thiết, nó bù trừ lại những công việc làm được mới tạo ra. Nhưng mà Hoa Kỳ không thể nào bỏ qua gọi là cái kinh tế toàn cầu được, mặc dù đây là cái chiều hướng là trở về Hoa Kỳ. Tại vì muốn lãnh đạo quốc gia thì những quốc gia khác họ thấy họ muốn ban giao chính trị, kinh tế về quốc phòng này nọ thì phải cho họ cái miếng ăn chứ. Có nghĩa là Mỹ Tây Cơ cũng vậy, Canada cũng vậy, hay là Âu Châu cũng vậy. Thành ra ngay cả khi mà Hoa Kỳ đưa ra những cái đạo luật và chip design act là thủ tướng của Pháp, của bên Âu Châu, họ đều kêu gọi tổng thống Biden hãy nới giảm lại gì như vậy đó, để đưa những kỹ nghệ chip của Âu Châu về Hoa Kỳ hết. Thế nên mình phải làm với lại những gia đồng phương, gọi là đồng minh. Đó là cái kỹ nghệ, là không chia những kỹ nghệ nào đưa về Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế tự do, chính phủ không định đoạt được cái chỗ nào đi chỗ nào ở, đó là quyết định của những nhà CEO. Nhưng mà nó sẽ có một cái new order, có một cái gọi là cái trật tự mới theo cái kinh tế mới, mà kinh tế mới là kinh tế công nghệ cao, và chúng ta sẽ thấy rằng Trung Quốc không còn, trong 10 năm nữa không còn là chỉ trung của hoàn toàn về công nghệ trung hay cao nữa mà công nghệ thấp. Và Hoa Kỳ sẽ đi sát cánh với nhiều quốc gia đồng minh. Những kỹ nghệ nào vẫn tiếp tục offshore thì offshore, còn những kỹ nghệ nào là reshore về Hoa Kỳ hay là friendshore, cũng như là chuyển về những quốc gia và thân trọng với Hoa Kỳ thì nó vẫn tiếp tục như vậy.
Dạ, xin giáo sư có thể cho biết các tác động khi các doanh nghiệp đến những nước như Trung Quốc, Việt Nam, Mexico là như thế nào không ạ? Để thưa giáo sư.
Thưa Trung Quốc, chúng ta không nên coi thường, đó là một cái nền kinh tế đúng gọi là thứ nhì của toàn cầu. Thành ra cái GDP của Hoa Kỳ năm nay họ ước toán là hiện đó là phải 23.000 tỷ đô la, thì GDP của Trung Quốc là khoảng 18-19 tỷ đô la. 19.000 tỷ đô la, công ty của Hoa Kỳ là 22.000 tỷ đô la, gần như 23.000 tỷ đô la vào cuối năm nay. Thành ra đó là một cái nền kinh tế rất là vững mạnh, rất là hiện đại, gọi là mạnh. Thành ra nếu mà có ảnh hưởng mà sự bành trướng của Trung Quốc là 5-10 năm nữa, chắc chắn là nó có thể thay đổi về những công ty nào ở bên Trung Quốc so với Hoa Kỳ. Mà hiện tại cái chuyện hướng những công ty nó về Hoa Kỳ không có đóng cửa bên Trung Quốc, họ mở bên Hoa Kỳ, họ cấp thực hưởng trong chừng 4-5 năm rồi từ đó họ mới giảm bên Trung Quốc, hay là họ rời khỏi, chỉ có Tencent hay là một vài công ty lớn thì họ có quyết định vũ bão như vậy sau cái thời Covid. Thì đó là cái chiều hướng nảy tay cơ cũng vậy. Nảy tay cơ là một cái cận kề Hoa Kỳ, họ cầm kinh tế của Hoa Kỳ rất nhiều, nhưng mà họ buôn bán Hoa Kỳ qua lại rất là nhiều, chứ không phải một hướng như là Trung Quốc. Việt Nam thì là một nền kinh tế khá nhỏ, một nền kinh tế dưới 500 tỷ đô la, nhưng mà Việt Nam nếu mà đi sát cạnh với Hoa Kỳ sẽ từ từ rời khỏi Trung Quốc, không lệ thuộc vào. Nhất là Việt Nam cần phải đi vào kinh tế số, có nghề digital economy để buôn bán thêm với lại Âu Châu, với Hoa Kỳ. Vì khi Việt Nam biết rằng Trung Quốc không phải là cái điểm tựa trong đường dài đây là 10 năm, 15 năm nữa, nếu mà lãnh đạo của Việt Nam thông minh thì hướng về Hoa Kỳ là Âu Châu, Hoa Kỳ là cái điểm chính thực sự.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là những cái điểm lợi và điểm hại của cái tự động hóa như là trí tuệ nhân tạo đối với công ăn việc làm như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, vắn tắt là trí tuệ thông minh, như quý vị thấy OpenChat, GPT và bao nhiêu công ty, ngay cả Elon Musk cũng đang mở một công ty mới về trí tuệ thông minh. Nó đi một cái đường hướng của mà người ta nói rằng nó có thể cách mạng hóa cái kỹ nghệ này, giống như cái thời mà Internet mới ra đời mà nó thay đổi thế giới như thế nào. Họ nói AI sẽ thay đổi như vậy, nhưng mà có lợi có hại rất nhiều, vì mở ra một cái hệ thống robot mà suy nghĩ gần như con người này, có thể là những khủng bố hay những người gọi là lợi dụng quốc gia khủng bố, họ dùng cái đó để làm đủ thứ chuyện hết, chưa kể đến là những robot đó có thể làm hại đến nhân loại nữa. Thành ra đây là cái chiều hướng mà rất là nguy hiểm, mà cái điều chắc chắn là nó sẽ giảm đi công ăn việc làm rất nhiều. Nhưng mà như quý vị thấy Internet ra đời giảm đi bao nhiêu công việc làm, nhưng mà nhiều công việc làm khác được tạo ra. Thành đó là một cái tương lai mà cần phải được theo dõi và cẩn thận. Mặc dù tiến triển khoa học thì không ai có thể gọi là kiềm chế được, thưa cô.
Dạ, thưa giáo sư, với tình hình như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc cũng như là Mexico, Việt Nam ạ?
Vâng, Trung Quốc thì hiện tại họ đang suy ra rất nhiều, họ nói rằng Hoa Kỳ này còn gần như độc tài quá cái hệ thống khoa học, nhưng mà Trung Quốc đây là tôi nghĩ là nếu mà chính phủ Biden và chính phủ nào tới là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa sẽ tư xích một con đường này. Nó như là một cái sợi dây thần mà xiết cổ, từ từ xiết cổ, ngọt thở thì công nghệ cao của Trung Quốc. Trung Quốc dùng công nghệ này để chế tạo những vũ khí để đe dọa, vũ khí hypersonic mà ngay cả Hoa Kỳ cũng chưa có nữa, để mà đe dọa ở Biển Đông, đe dọa thế giới, đe dọa Đài Loan, đe dọa luôn cả Hoa Kỳ nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại, gia tăng không có nhiều như hồi xưa, có nghĩa là mỗi năm chỉ 3-3.5%. Một cái nền kinh tế mà lão hóa mà như vậy thì nó rất là tệ hại. Còn đối với Mỹ Tây Cơ thì họ vẫn là một đối tác với Hoa Kỳ, về những kỹ nghệ nào mà bên Hoa Kỳ họ thấy không cần thiết thì đó là một cái điều rất tốt để cho tạo công việc làm Mỹ Tây Cơ mà là sống rẻ. tại nhân công. Còn Việt Nam thì là một cái điểm hoạch, nó là chính phủ Việt Nam nếu thông minh thì chọn đi theo gần Hoa Kỳ thì nó sẽ tiếp tục bền vững để mà tăng trưởng thị trường.
Dạ vâng, đến đây chúng ta phải kết thúc thôi, tại vì đã quá giờ rồi. Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn chị Hồng Yến đã đi họp chương trình cùng với Nam Phương, và cũng không quên chúc gia đình giáo sư cũng như gia đình chị Hồng Yến và quý khán giả ngày thứ bảy cuối tuần thật là vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau thưa giáo sư.
Vâng, xin hẹn gặp lại kỳ sau. Xin chào quý vị.